đúng lý, mà cũng là nhất tâm bất loạn, được nói trong kinh này. Nhất tâm bất loạn là nhất hạnh tam muội, danh từ khác nhau, nhưng ý nghĩa chỉ là một, cảnh giới giống hệt nhau. Phật ngôn pháp giới nhất tướng, hệ duyên pháp giới, thị danh nhất hạnh tam muội, pháp giới nhất tướng. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật giảng về nhất hiệp tướng rất rõ rệt. Kinh Kim Cang dạy nhất hiệp tướng, tức phi nhất hiệp tướng, thì danh nhất hiệp tướng. Pháp giới đích xác là một tướng, một tánh, một tướng. Nhưng lũ chúng sanh chúng ta mê mất, chẳng biết pháp giới là nhất chân. Này chúng ta thấy pháp giới này là xâm la vạn tượng, muôn vàn hình tượng đông đảo, xúm xích. Chúng ta nói mười pháp giới, nhưng nói thật ra mười pháp giới có nghĩa là vô lượng vô biên pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm nói tới thập, thì thập không phải là con số, chẳng phải là từ một đến mười, chẳng phải là nói kiểu ấy. Thập biểu thị vô lượng vô biên, mang ý nghĩa biểu thị pháp. Nói thật ra cảnh giới bên ngoài chính là pháp giới, chẳng thể nói là một hay nhiều. Nói cách khác, chẳng thể nói là một, mà cũng chẳng thể nói là nhiều. Vì sao? Về căn bản chẳng có một, lấy đâu ra nhiều? Về căn bản đã chẳng có nhiều, nên chẳng thể nói là một. Một và nhiều là tương đối, chẳng có bên này, đương nhiên chẳng có bên kia. Do vậy nói không được. Một hay nhiều là từ đâu mà nói? Từ sự phân biệt trong tâm của chúng ta. Đối với hết thảy cảnh giới, nếu tâm chúng ta chẳng khởi tâm đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì khi ấy pháp giới là một, được gọi là một. Nói thật ra cái một ấy cũng chẳng thể được, bất đắc dĩ gọi là nhất. Dùng phù hiệu này để đại diện, tượng trưng cảnh giới. Thật ra nói nhất là sai bét rồi. Nhất chẳng thể nói được, chính là mở miệng liền trật, động niệm liền sai. Pháp chân thật chẳng thể nói được, không có cách gì nói được, hễ nói là trật. Pháp chân thật chẳng thể nghĩ tưởng được, vừa nghĩ cũng liền trật. Nói hay nghĩ đều rớt vào đề nhị nghĩa, nhất định rớt vào tương đối. Lìa khỏi tương đối thì gọi là bất khả tư nghị, tức là không có cách nào tư duy, mà cũng không có cách nào nói rõ. Nghị là nói rõ, thảo luận. Bất khả tư nghị là chẳng thể suy nghĩ, bàn luận được. Hiện thời do tình thế bất đắc dĩ, phải dùng nhất để tượng trưng. Hễ vừa khởi tâm động niệm thì pháp giới vô lượng vô biên. Do vô lượng vô biên bèn dùng thập để tượng trưng, là vì trong các số đếm từ 1 đến 10, 10 là con số lớn nhất. Do 10 mà thành trăm, do trăm mà thành ngàn, cho nên dùng thập để tượng trưng vô lượng vô biên. Sau khi khởi tâm động niệm, từ đệ nhị nghĩa mới nói đến một và nhiều. Trong đệ nhất nghĩa, một và nhiều đều không có. Pháp giới vốn là nhất tướng. Trong khi chúng ta chẳng khởi tâm động niệm, khi chẳng có phân biệt chấp trước, pháp giới là nhất tướng. Trong cảnh giới ấy, sự cảm nhận của chúng ta gọi là nhất hạnh. Nhất hạnh là gì? Muôn pháp bình đẳng, thanh tịnh, giống hệt như nhau. Hết thảy pháp chẳng bình đẳng là do tâm phân biệt của quý vị dấy lên. Quý vị chẳng có tâm phân biệt, pháp liền bình đẳng. Trong Bồ Tát hạnh có một phương pháp tu hành gọi là anh nhi hạnh. Anh nhi, trẻ nhỏ vừa mới sanh được mấy tháng, Bồ Tát phải học theo chúng. Học điều gì? Học chẳng phân biệt. Chẳng phân biệt thì là một vị, là nhất hạnh. Quý vị thấy trẻ thơ cho nó bú sữa, nó bú rất khoái chí. Nó đại tiện, bóp lấy phân bỏ vào miệng ăn cũng rất khoái chí, chẳng khác gì nhau. Vì sao? Không phân biệt. Không phân biệt thì là một, chẳng phải hai. Hễ khởi tâm phân biệt, cái này tốt, cái kia xấu, ăn cái này ngon, ăn cái kia dở, nhất hạnh bèn mất đi, tam muội cũng chẳng có. Tam muội là chánh thọ bình đẳng, là sự hưởng thụ chánh đáng đúng mực. Sau khi chánh thọ mất đi, tam muội bị biến chất, biến thành năm thứ thụ dụng, tức khổ lạc ưu hỷ xả. vốn là một biến thành năm. Trong năm thứ ấy có thiện ác, đúng sai, có khổ lạc ưu hỷ xả. Nói cách khác, vô lượng vô biên phiền não từ đây mà sanh khởi, vốn chẳng có phiền não. Phiền não do vọng tâm sanh ra, từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh. Đây là nói về căn nguyên sanh tử phiền não của chúng ta. Những thứ ấy đều là hư vọng, đều chẳng chân thật. Tách rời hết thể vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị muốn tìm phiền não hay sanh tử đều tìm chẳng được. Trọn chẳng thể tìm sanh tử phiền não được. Đến khi ấy, sự hưởng thụ của quý vị là nhất hạnh tam muội. Cảnh giới của chư Phật Bồ Tát được gọi là nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là cảnh giới mà chính chúng ta vốn có, không có gì đặc biệt. Chúng ta ai nấy đều có, nhưng hiện thời chúng ta đã đánh mất. Trước mắt không có sự hưởng thụ này. Trước mắt chúng ta phải lãnh nhận khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Chúng ta phải hứng chịu như vậy đều là do phân biệt, chấp trước. Những gì hợp ý mình thì có lạc thọ, chẳng hợp ý mình bèn có khổ thọ, có cảm nhận khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Những cảm nhận ấy đều chẳng bình thường, chẳng đúng đắn. Những cảm nhận ấy là hư vọng, chẳng chân thật. Học Phật không gì chẳng nhằm lìa thoát những thứ hư vọng ấy, lìa bỏ hư vọng, khôi phục chân thật, khôi phục cái chúng ta sẵn có. Đó là học Phật, tu thị tam muội giả. Tu là chúng ta muốn khôi phục, sửa đổi những sai lầm, hư ngụy của chúng ta, khôi phục nhất hạnh tam muội. Hãy nên tu bằng cách nào? Thứ nhất là bất thủ tướng mạo. Đó là bảo quý vị chớ nên chấp tướng, giống như Kinh Kim Cang đã nói, bất thủ ư tướng, như như bất động. Cách nói này dùng chung cho hết thảy các kinh, chung cho hết thảy các pháp môn. Câu này là lời nói chung của ngàn kinh muôn luận. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều chẳng lìa khỏi nguyên lý này. Nguyên lý và nguyên tắc là một, nhưng phương pháp mánh khóe vô lượng vô biên. Những phương pháp mánh khóe ấy gọi là pháp môn. Vô lượng vô biên phương pháp mánh khóe đều nhằm đạt đến mục tiêu này, tức là chẳng chấp tướng, chẳng động tâm. Do vậy đó là tổng thuyết. Sau khi đã nói ra tổng cương lãnh, vậy thì phương pháp thủ đoạn quá nhiều, chúng ta dùng cách nào đây? Đại sư chỉ cho chúng ta một phương pháp. Chẳng phải là đại sư chỉ ra, mà là do Văn Thù Bồ Tát dạy. Lão nhân gia bèn chọn lựa trực cứ Văn Thù nhất hạnh, tức là trực tiếp dựa trên nhất hạnh tam muội của Văn Thù Bồ Tát, dựa theo khai thị ấy. Nói cách khác, pháp môn niệm Phật do lão nhân gia truyền dạy giống dựa trên lời dạy của Văn Thù Bồ Tát, chứ không phải do chính Ngài sáng chế. Văn Thù Bồ Tát dạy chúng ta điều gì? Hệ tâm nhất Phật, chuyên xưng danh tự, tùy bỉ phương sở, đoan thân chánh hướng, ư nhất Phật niệm niệm tương tục, tức nhất niệm trung năng kiến quá khứ, vị lai chư Phật đẳng. Chữ đẳng trong đoạn văn trên đây do lão nhân gia thêm vào, vì sau đoạn kinh văn còn có những đoạn văn khác nữa. Ngài chỉ trích dẫn một đoạn. Đoạn văn này là lời Văn Thù Bồ Tát giảng trong hội Văn Thù Bát Nhã, nhằm dạy chúng ta hãy từ một vị Phật mà nhập môn. Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thiện tài là học trò của Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát dạy thiện tài tu pháp môn nào? Dạy Ngài tu pháp môn niệm Phật. Niệm vị Phật nào? Niệm A Di Đà Phật. Sao biết? Là vì trong phần sau, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Đồng thời ta lại thấy chính Văn Thù Bồ Tát phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Bản thân Văn Thù Bồ Tát phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, đương nhiên Ngài cũng dạy thiện tài đồng tử niệm A Di Đà Phật. Nhưng kinh không nói toạc ra. Từ hội Hoa Nghiêm, chúng ta thấy lần đầu tiên Văn Thù Bồ Tát dạy người khác truyền trao pháp môn này. Trong hội Bát Nhã, lão nhân gia lại nhấn mạnh như thế ấy. Vào đời đường, thiền sư Pháp Chiếu là tổ sư đời thứ tư của Tịnh Độ Tông, đã đích thân gặp và thỉnh giáo Văn Thù Bồ Tát. Trong thời kỳ mạt pháp nên dùng pháp môn nào? Văn Thù Bồ Tát dạy ngài pháp môn niệm Phật, thanh điệu ngũ hội niệm Phật, là do Văn Thù Bồ Tát dạy ngài pháp chiếu. Ngài pháp chiếu truyền cho đời sau. Liên Trì Đại Sư là người đời Minh, lão nhân gia cũng trực tiếp dựa trên lời răn dạy của Văn Thù Bồ Tát. Do vậy, chúng ta tu pháp môn niệm Phật là tu nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là pháp tu của hết thảy Bồ Tát. Từ Lục Tổ Đàn Kinh, chúng ta thấy Lục Tổ Đại Sư cũng răn dạy học trò tu nhất hạnh tam muội, nhưng ngài dùng phương pháp tham thiền. Còn chúng ta tu nhất hạnh tam muội bằng phương pháp niệm Phật. Từ chỗ này, quý vị cũng hiểu rõ, 84,000 pháp môn đều là tu nhất hạnh tam muội. Nếu chẳng phải là nhất hạnh tam muội thì chẳng phải là Phật pháp. Có nhiều đồng tu đến hỏi tôi, hiện thời yêu ma quỷ quái rất nhiều, làm sao phân biệt giữa Phật và ma? Từ tổng cương lãnh này rất dễ nhìn thấy, Phật quyết định là tu nhất hạnh tam muội, ma chẳng tu nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là nhất tâm, không có nhị tâm. Quý vị còn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì chẳng là nhất tâm. Nhất tâm quyết định thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Gộp cả ba chuyện này lại, một là ba, ba là một. Ta đối với người nào đó rất từ bi, đối với người khác chẳng từ bi, thì nói cách khác, lòng từ bi ấy chẳng bình đẳng. Ví như tôn giáo dạy rằng, thần yêu mến người nào tin tưởng thần. Kẻ chẳng tin tưởng thì thần chẳng yêu thương, đó là bất bình đẳng. Phật pháp không như vậy. Phật pháp đối với mọi người nhất định là từ bi bình đẳng. Quý vị tin tưởng Phật, tôn kính Phật, ngài từ bi yêu thương che chở quý vị. Quý vị hủy báng, nhục mạ, phá hoại Phật, Phật vẫn từ bi bình đẳng đối với quý vị. Tuyệt đối chẳng có hai tâm. Đó là Phật pháp. Tâm tuyệt đối là thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Nhưng nơi biểu hiện trên sự tướng thì là chẳng bình đẳng. Vì sao? Là vì nghiệp lực của chúng sanh chẳng giống nhau. Tâm Phật quyết định là thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Giống như cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ yêu thương che chở mỗi đứa con giống hệt nhau. Nhưng cách biểu hiện đối với mỗi đứa mỗi khác. Vì sao? Tính tình của con cái mỗi đứa khác nhau.